Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành, đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật vào giờ này, trên băng tần SCA của Đài Mạch Sống tại Louisville, Kentucky.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong câu chuyện gia đình mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ về đề tài nuôi dạy con cái. Chúng tôi nghĩ đây là đề tài quan trọng và thực tế, vì nhiều quý vị là thính giả của phát thanh Tin Lành đang nuôi nấng dạy dỗ những đứa con Chúa ban cho gia đình mình. Nuôi dạy con nên người là trách nhiệm không những lớn lao, nặng nề, nhưng cũng rất quan trọng. Vì cách chúng ta nuôi dạy, hướng dẫn con khi các em còn nhỏ, khi còn sống dưới sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ, sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của các em sau này. Qua kinh nghiệm của chính mình với cha mẹ trong những năm tháng sống trong gia đình, chúng ta biết rằng tình thương yêu và thông cảm của cha mẹ đối với con cái là điều rất quan trọng. Tình thương và lòng thông cảm đó sẽ giúp con kính yêu cha mẹ, gần gũi với cha mẹ, muốn vâng lời cha mẹ và không muốn làm điều gì để cha mẹ phải lo lắng, buồn phiền. Như chúng ta đều biết, để việc nuôi dạy con có kết quả, chúng ta cần giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Khi cha mẹ thương con mà không áp dụng kỷ luật, nhưng cho con được tự do làm theo ý các em muốn, những đứa con đó lớn lên không thể trở thành những người có đời sống đạo đức, kỷ luật, không thể là những công dân trưởng thành trong xã hội. Sống chung với cha mẹ dưới một mái nhà, con cái trong gia đình nhiều khi cảm thấy như có một sự giằng co giữa hai thế hệ, tức là giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ muốn các con vâng lời, ăn uống chơi đùa trong kỷ luật, theo giờ giấc và cách thức cha mẹ xác định. Con cái thì trái lại, thường muốn làm theo ý mình. Việc gì thích thì làm, việc gì không thích thì bỏ qua, không làm. Chẳng hạn như các con thì muốn ăn uống, ngủ nghỉ, học hành bất cứ lúc nào các em muốn, chứ không theo giờ giấc. Nhưng là cha mẹ, chúng ta biết các con còn nhỏ, đời sống chưa có nề nếp, nên cần được hướng dẫn vào đời sống có giờ giấc, kỷ luật, đàng hoàng. Để thực hiện được điều đó, là cha mẹ chúng ta cần làm gương cho con và cần giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật trong việc nuôi dạy con. Nhiều năm trước đây, tác giả James Dobson viết một quyển sách về việc dạy con, tựa đề là The Strong-Willed Child, tạm dịch là đứa con cứng đầu. Trong quyển sách này, tác giả Dobson mô tả sự giằng co giữa ý muốn của con cái và ý muốn của cha mẹ qua những lời mô tả như vậy. Các con trong gia đình luôn cảm nhận như có một sự giằng co giữa ý muốn của hai thế hệ. Vì cha mẹ muốn điều này, nhưng con cái thì muốn điều khác. Ý của cha mẹ thường khác với ý của con cái. Vì vậy, cách cha mẹ phản ứng hay xử lý trước những điều con muốn rất là quan trọng. Khi các con không vâng lời cha mẹ vì muốn làm theo ý riêng là các em thách thức thẩm quyền của cha mẹ. Những lúc đó, nếu cha mẹ lấy tình yêu thương, giải thích cho con biết và giữ vững lập trường, tức là các con phải vâng theo ý của cha mẹ, thì các con sẽ hiểu và cảm thấy an toàn dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Và dù nhiều khi không được làm những điều mình muốn, các em vẫn thấy mình được an toàn trong môi trường thân yêu của gia đình, nhất là trong tình thương của cha mẹ. Trong một bài nói về cách làm thế nào để uốn nắn hướng dẫn con cái trở nên người khôn ngoan, mục sư Chuck Swindoll nói như vậy: mục đích của việc dạy con không phải là dùng áp lực với bất cứ giá nào để cha mẹ sẽ thắng khi có sự giằng co giữa ý muốn của con và ý của cha mẹ. Nhưng đây là điều nhiều cha mẹ thường làm, tức là luôn luôn muốn con cái phải vâng theo ý cha mẹ, phải làm điều cha mẹ muốn. Khi giữa cha mẹ và con cái có những ý kiến hay mong muốn khác nhau mà cha mẹ được thắng, tức là bắt con phải làm theo ý cha mẹ, chúng ta có thể khiến con bị buồn rầu, thất vọng và khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta với các con trở thành căng thẳng và ngăn cách, chứ không gần gũi tốt đẹp. Trái lại, khi áp dụng kỷ luật với con, cha mẹ uốn nắn ý muốn của con vào khuôn phép của cha mẹ một cách nhẹ nhàng, nhưng cương quyết và với lời giải thích rõ ràng cho con hiểu, thì chúng ta có thể uốn nắn con vào khuôn phép một cách tốt đẹp. Cũng như những người thợ gốm uốn nắn những đồ dùng bằng đất sét một cách dễ dàng khi miếng đất sét còn mềm ở trong tay người thợ gốm. Mục sư Swindoll cho biết, để việc dạy dỗ uốn nắn tâm tính của con cái có kết quả, là cha mẹ, chúng ta cần có sự khôn ngoan. Là khôn ngoan mà chỉ một mình Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta. Ngày xưa có những cha mẹ áp dụng kỷ luật với con quá nghiêm khắc, nhiều khi đến độ tàn ác nữa. Ngày nay thì ngược lại, khi nghe nói về việc áp dụng kỷ luật với con, nhiều cha mẹ cho rằng áp dụng kỷ luật là hành hạ hay ngược đãi con. Vì vậy, một số quý vị phụ huynh tránh không áp dụng một kỷ luật nào đối với con, nhưng để cho con được tự do, muốn làm gì cũng được, đòi hỏi điều gì cha mẹ cũng chiều, cũng cho. Thưa quý vị, đây là điều vô cùng nguy hiểm. Vì khi nuôi dạy con như vậy, chúng ta sẽ tạo nên những con người vô kỷ luật và sẽ dẫn đến chỗ đời sống thiếu đạo đức. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn ở phần Kinh Thánh Cựu Ước dạy rằng nếu cha mẹ nào thật sự thương con, phải hết lòng chỉ bảo và sửa dạy con. Người nào không áp dụng kỷ luật để uốn nắn tâm tính của con là không thương con. Câu Kinh Thánh đó ghi trong sách Châm Ngôn chương 13 câu 24 như vậy: người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, nhưng ai thương con ắt cần sửa trị nó. Tục ngữ Việt Nam chúng ta cũng có một câu tương tự. Câu đó nói như vậy: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nếu cha mẹ không áp dụng kỷ luật trong việc nuôi dạy con là không thương con, vì không cho con những hướng dẫn, những chỉ bảo cần thiết để giúp con nên người trưởng thành, không giúp con biết đâu là điều tốt đẹp, hữu ích phải làm, đâu là những điều hư xấu, có hại con phải tránh đi. Chúng ta có thể nói, nếu cha mẹ không chỉ bảo, không dạy cho con biết điều nào là tốt, là phải, để con làm theo, thực hành, cũng không cảnh báo cho con biết những điều xấu xa, sai quấy, để con tránh đi, là không thật sự thương con, nhưng đã bỏ bê con, đó cũng là một hình thức ngược đãi con. Áp dụng kỷ luật quá nghiêm khắc khiến con bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần cũng là ngược đãi con. Nhưng không áp dụng kỷ luật để cho con tự do làm điều sai quấy để rồi trở nên người hư hỏng cũng là ngược đãi con. Vì vậy, thưa quý vị, nếu chúng ta thật sự thương con, xem con là giá trị, là món quà quý Thiên Chúa ban cho gia đình mình, là cha mẹ, chúng ta không chỉ lo cho con ăn ngon, mặc đẹp, được học hành đến nơi đến chốn, cũng như có đầy đủ những gì con cần. Tức là chỉ chăm sóc con người bề ngoài mà bỏ quên con người bề trong. Nhất là bỏ quên về mặt tâm tính và đức tin của con, là chúng ta chưa trọn trách nhiệm làm cha mẹ. Vì vậy, dù bận rộn với nhiều trách nhiệm trong đời sống hằng ngày, cầu xin Chúa giúp chúng ta đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con, với con, hầu có thể kiên nhẫn, dạy dỗ, làm gương cho con, chỉ dạy, hướng dẫn con nên người, giúp con có đời sống trong sạch, đạo đức. Nhất là giúp con có đức tin nơi Chúa, để lớn lên các con chúng ta sẽ giúp xây dựng cho xã hội con người bớt đi tội lỗi xấu xa, để đời sống được bình an, mọi người sống với nhau trong chân thật, trong sạch, hiền hòa và tràn đầy yêu thương. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, các nghiên cứu y học gần đây nhất cho biết nguyên nhân chính gây ra mọi thứ tật bệnh chính là stress hay căng thẳng tinh thần. Từ ung thư đến cảm cúm, từ bệnh béo phì đến những chứng nan y. Sở dĩ stress gây ra bệnh vì nó ảnh hưởng nhiều đến hệ miễn nhiễm và cũng khiến não bộ đưa ra những tín hiệu khác nhau đến các bộ phận trong cơ thể. Phản ứng của cơ thể trước những tín hiệu này đưa đến bệnh tật. Để ngăn ngừa bệnh tật, cách tốt nhất là đừng để stress xảy ra. Phải ngăn chặn stress trước khi nó đến. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn căng thẳng tinh thần? Để ngăn chặn, chúng ta phải biết stress đến từ đâu và tránh những tình huống gây ra căng thẳng tinh thần. Một trong những nguyên nhân gây ra stress trong thời đại của chúng ta là những thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy điện toán cá nhân hay là những ứng dụng điện tử. Để giảm căng thẳng tinh thần, một trong những điều chúng ta cần làm là giảm thiểu sử dụng những thiết bị đó. Sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại di động hay máy điện toán cá nhân là điều không thể thiếu trong đời sống hôm nay, nhưng chúng ta chỉ nên sử dụng khi cần thiết. Chúng ta có những thói quen hàng ngày khiến chúng ta bị stress mà không biết. Chẳng hạn, sáng sớm khi ngủ dậy, điều đầu tiên nhiều người thường làm là mở phone, check điện thoại. Các bác sĩ cho biết đó là một trong những nguyên nhân chính khiến tinh thần chúng ta bị căng thẳng khi bắt đầu một ngày. Mở TV nghe tin tức khi mới thức dậy cũng là một cách khiến cho tinh thần căng thẳng. Người ta nói rằng, no news is good news. Câu này có hai nghĩa. No news is good news, nghĩa là chẳng có tin tức nào là tin vui, tin mừng, tin đáng nghe cả. Toàn là tin buồn, tin chết chóc, thiên tai, chiến tranh, tai nạn, tội ác, vân vân. Đó là những tin tức khiến tinh thần chúng ta căng thẳng. No news is good news cũng có nghĩa là nếu chúng ta đừng nghe tin tức gì cả, không có tin tức, đó là điều tốt. Tin vui là khi chẳng có tin tức gì cả. Vì vậy, các bác sĩ đề nghị đừng nên nghe tin tức lúc sáng sớm, khi vừa thức dậy, vì nó sẽ tạo căng thẳng, khiến các hormone trong cơ thể kích thích nhiều bộ phận làm việc thiếu lành mạnh. Đó là những cách chúng ta có thể làm để giảm thiểu căng thẳng tinh thần. Thế nhưng, có những điều chúng ta không thể tránh được như công việc làm hàng ngày, mối quan hệ với người chung quanh, áp lực của đời sống,
thì làm thế nào? Một trong những nguyên tắc làm việc được các nhà kinh tế gọi là đạo đức làm việc của người tin lành, Protestant Work Ethics. Đạo đức hay nguyên tắc đó là coi việc làm của mình là ơn thiên triệu, là tiếng gọi của Thiên Chúa. Chúng ta đi làm là để kiếm sống, để cung cấp nhu cầu cho gia đình, đúng như vậy. Tuy nhiên, tại những nước Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, thì người dân của những nước này theo tinh thần của nhà cải cách John Calvin, dựa vào nguyên tắc của Kinh Thánh, coi việc làm là một thiên chức. Nói như vậy nghĩa là dù chúng ta đi làm để kiếm sống, đó chỉ là phương tiện. Mục tiêu tối hậu của đời sống, cứu cánh của đời sống của chúng ta là Thiên Chúa, đấng ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, sức mạnh để làm việc. Chúng ta làm việc là làm việc cho Chúa, cho vinh quang của Thiên Chúa. Sống trong tâm niệm đó, chúng ta sẽ thấy việc làm là điều để chúng ta tận hưởng Chúa, không phải vì bị bắt buộc hay cưỡng bách. Dĩ nhiên, việc làm nào cũng có những căng thẳng vì công việc, vì cấp trên, vì người chung quanh. Nhưng nếu nghĩ rằng mình đang phục vụ Chúa, điều đó sẽ giúp chúng ta làm việc trong vui thỏa và tận hưởng Chúa. Một trong những điều khác tạo stress trong đời sống là mối quan hệ với người chung quanh. Đó có thể là người trong gia đình, bạn bè, bạn cùng làm việc, những người chúng ta phải giao tiếp. Quan hệ với người chung quanh dễ tạo thành căng thẳng tinh thần vì mối quan hệ không được hài hòa, có những khúc mắc, hiểu lầm hay vượt quá điều mong ước. Chúa Giêsu dạy, phước cho những người hòa giải vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Hòa giải có nghĩa là kiến tạo hòa bình, nghĩa là người đi trước ở trong sự hòa giải. Tranh chấp nào cũng là lỗi của cả hai bên. Nếu chúng ta biết sống làm người hòa giải, kiến tạo hòa bình, tranh chấp sẽ không còn, và chúng ta sẽ có thể sống hài hòa với nhau, không còn căng thẳng. Kinh Thánh dạy, hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiên Chúa đã yêu thương, tha thứ chúng ta. Chúng ta cần sống với nhau trong tinh thần tha thứ để không còn tranh chấp, không còn căng thẳng. Trên hết, để tránh căng thẳng tinh thần, để loại trừ stress, hãy đến với Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Chúa để được an nghỉ ở trong Chúa. Chúa Giê-xu phán, hỡi những ai đang mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta. Ta sẽ cho các con được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các con sẽ được an nghỉ. Đây là lời Chúa Giê-xu kêu gọi những người mệt mỏi và gánh nặng, những người đang bị stress. Đến với Chúa, chúng ta sẽ được an nghỉ. Đây là an nghỉ trong tâm hồn. Khi tâm hồn được an nghỉ, thì không một điều gì trên trần gian này có thể chúng ta bị căng thẳng tinh thần nữa cả.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-846-5264. 1-888 tin lành, 1-888 tin lành.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 914. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 914 ngay trên đài mạch sóng tại Louisville, Kentucky. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau cũng vào giờ này trên làn sóng thường lệ của đài phát thanh Mạch Sống tại Louisville, Kentucky. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lời. Ngài bên con trên đường đời mở khuất tương lai. Chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa qua muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù lòa, Ngài đã chiếu sáng.